Chương 690, gặp phải cường địch đối với chấp pháp giả. Mặc dù đôi khi họ cũng bất lực trước nhiều vấn đề, nhưng với tư cách là những kẻ thống trị vũ trụ hiện tại, họ vẫn có nhiều lợi thế, ví dụ như lần mở cửa Vẫn Lạc chi mộ này. Trong những lần mở cửa trước đây, do không có tình huống đặc biệt nào, nên chấp pháp giả, đặc biệt là tuần thiên giả, không can thiệp nhiều. Sự sống chết của những người tiến vào Vẫn Lạc chi mộ và những gì họ thu hoạch được đều phụ thuộc vào bản thân họ. Tuy nhiên, lần này lại khác, đây là lần mở cửa quan trọng nhất, vì vậy 8 vị chấp pháp giả không ngại sử dụng một số thủ đoạn. Những thủ đoạn này đã được thực hiện ngay khi chấp pháp giả ban hành tuần thiên lệnh. Mặc dù Nhóm Nguyệt Hoàng Tuyển luôn đề phòng, nhưng tuần thiên giả đã thực hiện 3 thủ đoạn tinh vi trong Vấn Lạc chi mộ lần này. Thứ nhất, họ đã can thiệp vào tuần thiên lệnh của mọi người. Thứ hai, họ đã sắp xếp một số thứ trong Vấn Lạc chi mộ trước khi mở cửa. Thứ ba, 8 tuần thiên giả không tiến giả không tiến vào Vấn Lạc chi mộ ngay lập tức, mà tách ra khỏi các thần quốc khác. Lý do chỉ có họ mới biết. Kết quả của 3 thủ đoạn này là Vấn Lạc chi mộ vừa mở cửa, Hoàn Tuyền thế giới đã phải đối mặt với một nguy cơ cực lớn. Tuần thiên lệnh của tất cả mọi người đều bị can thiệp, nhưng mức độ can thiệp lại khác nhau. Tuần thiên lệnh của Vạn Yêu Quốc và Minh Thần Diệt Thế Quốc cho phép họ cảm nhận được vị trí của những người từ các thần quốc khác trong phạm vi chỉ vài ngàn mét nơi thần thức có thể dò xét được. Điều này có nghĩa là họ có thể dễ dàng xác định vị trí của những người khác, một lợi thế gian lận to lớn ngay từ đầu. Người của Vạn Yêu Quốc và Minh Thần Diệt Thế Quốc đã chiếm được vị thế thượng phong. Ngoài ra, người của Vạn Yêu Quốc và Minh Thần Diệt Thế Quốc có thể liên lạc với nhau qua tuần thiên lệnh. Mặc dù phạm vi hạn chế, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với những người khác. Tuần thiên lệnh của các thần quốc khác không có chức năng này. Họ không thể nhận được bất kỳ thông tin hữu ích nào từ tuần thiên lệnh. Ngược lại, tuần thiên lệnh của họ còn phát ra một loại tín hiệu đặc biệt. Tín hiệu này gần như vô hình đối với họ, nhưng lại là mùi thơm thu hút các sinh vật trong Vẫn Lạc chi mộ. Trong cuộc chơi quyền lực khổng lồ giữa các thế lực, âm mưu và tính toán được sử dụng đến mức tối đa. Đôi khi, người thậm chí không nhận ra rằng mình đã bị tính toán và dẫn đến cái chết. Mộ Vẫn Lạc mở ra được một canh giờ, nhóm Hoàng Tuyền thế giới đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ do Nguyệt Hoàng Tuyền giao phó trước đó. Nhưng khi họ một lần nữa tụ tập lại, biến cố ập đến, Nguyệt Hoàng Tuyền với vẻ mặt khó coi, không thể ngờ rằng chuyện đã xảy ra nhanh đến vậy. Ban đầu, Nguyệt Hoàng Tuyền cho rằng trong Vẫn Lạc chi mộ sẽ không thiếu những trận chiến đẫm máu, nhưng hắn nghĩ rằng chúng sẽ diễn ra sau một khoảng thời gian tương đối dài. Bởi vì tất cả mọi người đều xa lạ với nơi này, và Vẫn Lạc chi mộ lại vô cùng rộng lớn, xác suất gặp kẻ thù thực tế là rất thấp. Kết quả có thể xảy ra nhất là mọi người sẽ dành toàn lực để tìm kiếm và sau đó mới đụng độ nhau. Tuy nhiên, Nguyệt Hoàng Tuyền đã đoán sai. Lãng Tâm Kiếm Hào, Diễn Thần và Tinh Trầm dựa lưng vào nhau, nhìn kẻ thù vây quanh họ, lòng đầy lo lắng. Ngay từ đầu, họ đã phải đối mặt với tình huống tồi tệ nhất. 4 người bị bao vây bởi 10 người. 5 người do Liên Uy Ngưỡng của Vạn Yêu Quốc dẫn đầu và 5 người do Tê Chiếu của Minh Thần Diệt Thế Quốc dẫn dắt. Tất cả đều mỉm cười nhìn 4 người bị vây ở giữa, tỏ ra rất thoải mái. Nguyệt Hoàng Tuyền Đại Nhân, Tại Hạ Liên Uy Ngưỡng, Tân Giới Chủ Vạn Yêu Quốc, vị này là Tê Chiếu, Tân Giới Chủ Minh Thần Diệt Thế Quốc. Chúng ta có thể coi là người quen cũ rồi. Nguyệt Hoàng Tuyền Đại Nhân, ngài có điều gì muốn nói không? Nể tình chúng ta là người quen, cho ngài một cơ hội để lại chi ngôn. Linh Uy Ngưỡng mặc một bộ đồ trắng, mái tóc tím buộc lỏng phía sau, nụ cười ấm áp. Hắn quả thực là một mỹ nam tử, xứng đáng với danh hiệu đệ nhất mỹ nam tử của cửu đại thần quốc năm xưa. Tê Chiếu đứng bên cạnh hắn đã thay đổi rất nhiều so với lần gặp trước. Tóc hắn đã bạc trắng, khoác trên mình bộ giáp hoa văn tuyết, tay không. Cả người hắn im lặng đứng đó, nhưng lại tạo ra một cảm giác vô cùng nguy hiểm, như một tảng băng tồn tại hàng tỷ năm. Chỉ cần có bất kỳ sai sót nào, tảng băng này sẽ ầm ầm sụp đổ, trời long đất lở. Nguyệt Hoàng Tuyền thở phào nhẹ nhõm, không hề bối rối. Hắn chỉnh lại trang phục và nhìn Linh Uy Ngưỡng nói, thật không ngờ chúng ta đã bị tính kế ngay từ đầu, quả là một thủ đoạn cao minh, xem ra các ngươi đã lên kế hoạch từ lâu, thậm chí cả việc chúng ta xuất hiện gần huyết hải cũng là cố ý. Nếu ta đoán không sai, vị trí xuất hiện của các ngươi hẳn là ngay bên cạnh chúng ta. Ta muốn hỏi một câu, rốt cuộc vấn đề ở đâu? Nguyệt Hoàng Tuyền có tư duy nhạy bén và nhanh chóng nhận ra điều gì đó. Dựa trên thông tin trước đây do những người tiến vào Vẫn Lạc chi mộ mang về, vị trí của mỗi người khi họ tiến vào Vẫn Lạc chi mộ là ngẫu nhiên. Họ sẽ xuất hiện ở đâu hoàn toàn là do may rủi. Hơn nữa, Vẫn Lạc chi mộ vô cùng rộng lớn, không thua kém bất kỳ thần quốc nào. Trong một khu vực rộng lớn như vậy, Xác suất ba thế lực cổ đại gặp nhau là rất thấp, tuy nhiên chỉ trong một canh giờ, Vãn Yêu Quốc và Minh Thần Dị Thế Quốc đã tìm được họ. Nếu không có gì mờ ám, không ai có thể tin được. Nguyệt Hoàng Tuyền bình tĩnh đáp trả, khiến Linh Uy Ngưỡng có chút bực bội. Ta nghe nói người Hoàng Tuyền thế giới muốn rời đi chỉ có một cách, đó là tìm một cơ thể phù hợp để linh hồn dung nhập và sống lại. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến linh hồn và cơ thể hòa làm một thể hoàn toàn. Ta thực sự tò mò về điều này, và hôm nay gặp được Nguyệt Hoàng Tuyền giới chủ, ta muốn thỏa mãn chỉ tò mò của mình. Còn câu hỏi của ngươi, hắc hắc, đợi ngươi chết, rồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Động thủ, Linh Uy Ngưỡng không mắc sai lầm ngớ ngẩn như tiết lộ bí mật khi chưa biết rõ kết quả. Sư tử Vô Thỏ cũng dùng toàn lực, Linh Uy Ngưỡng hiểu rõ đạo lý này. Do đó, hắn sẽ không nói cho Nguyệt Hoàng Tuyền bất cứ điều gì, làm kẻ ngốc mới tiết lộ tất cả cho kẻ thù trước khi giết họ. Linh Uy Ngưỡng ra lệnh, 8 người lao vào tấn công ngay lập tức. 4 người Nguyệt Hoàng Tuyền, dù chiến đấu ngoan cường, nhưng cũng không thể chống lại 8 kẻ thù. Ngay cả khi Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu không ra tay, 2 chọi 1 cũng quá bất lợi. Hơn nữa, trong số 8 người này còn có Yêu Linh Đồ và Kha Mạc, 2 cao thủ cộm cán. Tê Chiếu nhìn chiến trường hỗn loạn và hỏi, mất bao lâu để giải quyết bọn họ? Chúng ta chỉ có 1 canh giờ. Tốt, hay ta cũng ra tay, xem thử đối thủ là sai lầm. Linh Uy Ngưỡng gật đầu và cùng Tê Chiếu tham gia chiến đấu. 4 người Nguyệt Hoàng Tuyền vốn đã chịu áp lực lớn, giờ đây càng thêm khó khăn. Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu không tập trung tấn công ai cụ thể, mà di chuyển linh hoạt xung quanh, hỗ trợ đồng đội và khiến Nguyệt Hoàng Tuyền cảm giác như đang đối mặt với 4 kẻ thù cùng lúc. Trong số những thủ đoạn của chấp pháp giả, việc can thiệp vào địa điểm xuất hiện của các thần quốc đã phát huy hiệu quả. Như Nguyệt Hoàng Tuyền đã nói, người Vạn Yêu Quốc và Minh Thần Diệt Thế Quốc chỉ cách họ vài vạn mét. 2 thế lực này xuất hiện cùng lúc, tạo ra lợi thế áp đảo về số lượng. Hơn nữa, địa điểm xuất hiện của Hoàng Tuyền thế giới cũng được tính toán kỹ lưỡng. Nơi này nằm gần huyết hải, khiến Hắc Khôi với bản năng khao khát sức mạnh không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của huyết hải. Ngoài ra, vị trí này cũng vắng bóng những quái vật mạnh mẽ trong Vân Lạc Chi Mộ, tạo điều kiện cho Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu tập trung tiêu diệt nhóm Nguyệt Hoàng Tuyền.